Phương xin kính chào quý vị. Và bây giờ là chương trình Chuyện hay trong tuần với một truyện ngắn của Nguyễn Vy Quý mang tựa đề Ma nữ đa tình. Kính mời quý vị cùng nghe. Dù đã khá giả, đã qua cái thời chân ướt chân ráo, Thịnh vẫn không bỏ được cái thú đi mua đồ cũ. Đối với Thịnh, đây là một trò chơi giải trí cuối tuần, thay vì đi vào các câu lạc bộ để cúng tiền cho mấy cái máy kéo, vừa mất thì giờ mà lại chẳng ăn cái giải gì. Thịnh tìm đọc các mục garage sale trong mấy tờ báo địa phương ném trước cửa nhà để đến các địa chỉ trong vùng cư ngụ tìm mua các thứ mà chàng ưa thích. Như kiến tha lâu thì cũng có ngày đầy tổ, trong nhà ngoài sân của Thịnh tràn ngập các loại đồ cổ mà chàng mang về từ đủ thứ các địa điểm, tư gia, chợ trời, cửa hàng từ thiện và tại các buổi bán gây quỹ của các trường học và nhà thờ. Vợ chàng lại khác hẳn, nàng chúa ghét các loại đồ cũ. Vì thế, trong lúc thu dọn, thấy món đồ nào không vừa mắt là nàng đem quẳng nó ngay vào thùng rác mà không chút thương tiếc. Vì nàng biết cùng lắm, nó cũng chỉ đáng giá vài ba đồng bạc thôi. Có nhiều lần, hai vợ chồng đã phải to tiếng với nhau vì Thịnh mua về mấy pho tượng gỗ. Tuy mỹ thuật, nhưng lại có nét kỳ dị tới sợ người. Trinh, vợ chàng, là người yếu bóng vía. Vì thế nàng không ưa bất cứ thứ vật dụng hay đồ trang trí nào trong nhà mà có vẻ huyền bí, nhất là những hình tượng mà nàng không rõ xuất xứ và mục đích của người tạo ra nó. Có lẽ vì từ bé, nàng đã bị ám ảnh nặng bởi những chuyện ma quái rùng rợn mà bà ngoại thường kể cho nàng nghe trước khi đi ngủ. Mấy tuần nay, hai vợ chồng Thịnh phải điên đầu khổ sở vì chiếc xe cũ mà chàng mua cách đây cách chục năm. Dù săn sóc kỹ lưỡng và chẳng lái đi đâu xa, thế mà nó cũng đổ ra đủ thứ bệnh. Cứ sửa chỗ này thì lại hư chỗ kia, khiến hai người vừa phải liên tục xì tiền ra cho mấy tay sửa xe gần nhà, lại còn bị trở ngại khi phải dậy sớm hơn thường lệ để đón xe buýt tới sở làm. Chiều nay, sau khi đi làm về, tay chân còn bãi hoải mệt nhừ, Thịnh bảo với vợ: "Em ơi, chắc phải tìm mua cái xe khác quá em. Anh chịu hết nổi với cái cảnh phải chầu trực ở trạm xe buýt rồi. Tới chậm tới trễ một chút thôi hả, là phải đợi một hai tiếng sau mới có chuyến khác. Mà kẹt cái là trong sở, không có thằng nào về cùng đường với mình hết á. Chứ gì nữa, anh nên đổi cái xe khác đi. Anh không thấy hả, xe này hả, tới lúc đem trồng hành được rồi. Với lại ra đường đi cái xe cũ, trời ơi nhìn nó rẻ tiền sao anh ơi. Mình đâu phải là dân mới tới mà cứ so đo tính toán hoài từng đồng vậy được." Thịnh nhún vai cười chế nhạo. "Chứ không phải em muốn giật le với đám bạn em hả? Phải rồi. Em cuối tuần ha, trang điểm thiệt đẹp, đeo hột sàng sáng ché, tới sàn nhảy mà ngồi xe Toyota Camry đời 85 do anh lái thì quá thật đáng phàn nàn em hen. Vậy chứ sao trước đây nè, em hay nói với anh đi xe cũ mà không bị đau lưng thì cũng còn sướng hơn là đi xe mới mà phải cài trả nợ sặc gạch em." Trinh vợ chàng coi bộ nổi cáu vì câu nói cà khịa của chồng. "Vậy hả? Ồ thôi được, vậy anh cứ sửa lại chiếc xe thời bảo đại đó đi." Nói xong, nàng ngúng nguẩy bỏ đi lên trên nhà, để lại mình Thịnh bên mâm cơm đang nghi ngút khói. Sáng hôm sau, trong lúc đợi xe buýt, Thịnh ghé vào sạp báo gần đó mua tờ Chiêu Dương, với hy vọng sẽ tìm mua được chiếc xe khác với giá tiền vừa phải. Với lại, trong đầu chàng, lúc nào cũng có một nguyên tắc bất di bất dịch là mua bất cứ đồ vật gì từ tư gia thì cũng rẻ hơn là phải mua qua các cửa hàng mua đi bán lại. Đọc hết mấy cột báo trong một rau vặt bán xe, Thịnh để ý tới nội dung. Xe Ford Raider 4x4, số tự động, central locking, alloy wheels, có sunroof, máy lạnh, kính màu, cần tiền đi về Việt Nam, bán gấp, giá 11.000, xin gọi 28716-6445 sau giờ làm việc. Thịnh rút cây bút trên túi áo, đánh dấu vào lời rao và định bụng khi tan sở sẽ gọi tới người bán để hỏi thêm chi tiết và hẹn ngày giờ đến xem. Chiều nay thứ sáu, hãng đóng cửa sớm hơn thường lệ tới một tiếng đồng hồ. Thịnh móc cell phone ra gọi tới chỗ bán xe. Người nhấc máy là một phụ nữ, bà ta nói ngay. Có phải anh muốn hỏi chiếc xe four wheel phải không? Ông nhà tôi chưa về, nhưng mà anh muốn tới xem trước cũng được. Mới đăng báo hả, mà người ta gọi tới rần rần trả lời muốn khùng luôn vậy đó. Nếu mà muốn mua đó, anh tới ngay đi, chờ đợi tới cuối tuần thì chắc không tới phiên đâu nghe. Nhà tôi ở số 7995 đường Camel Fairfield, cách cạnh sân sau chỉ có 2 căn thôi hả? Nghe người đàn bà nói vậy, Thịnh nôn nóng lắm, vì biết giá này rẻ hơn ở dealer tới mấy ngàn, nên chàng đón taxi tới ngay địa chỉ mà chủ nhà đã cho. Trên đường đi, chàng nghĩ tới việc sẽ dành cho Trinh một sự kiện bất ngờ bằng cách mua cho bằng được chiếc xe, vì thời buổi này thiên hạ ưa mua xe four wheel lắm, vừa an toàn vững chãi lại là cái mốt của những kẻ chơi xe. Tới nơi, chàng thấy ngay chiếc xe Ford Raider màu đen tuyền đậu trước cửa. Đằng trước chiếc xe còn có thêm cái cản mạ kềm bóng loáng dưới ánh nắng chiều, trông thật dễ ưa. Bà chủ từ trong nhà ló đầu ra nói vội: "Anh cứ tự nhiên xem xe nha, cửa xe không khóa đâu. Còn nếu mà anh muốn lái thử với giá cả đó thì chờ ông nhà tôi đi, phải hơn nửa tiếng nữa mới về lận." Thịnh xem xét bên ngoài chiếc xe thật kỹ lưỡng, chỉ có nét trầy trượt chút đỉnh bên hông và cái cản xe mạ kềm hơi cong vào bên trong, chắc là xe đã bị đụng nhẹ. Mở cửa và ngồi vào ghế tài xế, Thịnh thấy thật dễ chịu vì chàng cảm thấy như được nâng cao lên trên chiếc kiệu. Chẳng bù với khi ngồi trong chiếc xe Toyota Camry cũ kỹ, chàng như bị đẹp đẹp dí xuống sát tới mặt đường. Nhìn vào đồng hồ, xe mới chạy có mấy chục ngàn cây số, lại có đầy đủ các tiện nghi, không chia vào đâu được. Nên trong lòng Thịnh đã ừng lắm, nhưng chàng còn phải chờ tay chủ xe cho nổ máy, lái thử vài vòng thì chàng mới an tâm. Đang suy nghĩ về những điều cần phải hỏi về chiếc xe khi người chủ đã về tới. Ông rời xe đi thẳng tới chủ Thịnh và nói: "Chìa khóa xe tôi để sẵn ở trường học á, ông muốn lái thử thì cứ tự nhiên, nhưng nhớ đừng đi xa nha, bị xe gần hết xăng rồi." Nói xong, ông ta bỏ đi ngay vào trong nhà, khiến Thịnh đâm ra thắc mắc vì chàng chưa từng thấy có ai mà dễ dàng tới như vậy. Giao xe cho một người mà chẳng hề quen mặt biết tên, lại còn để sẵn chìa khóa trong xe mà không gài chốt cửa. Nghĩ vậy, nhưng Thịnh vẫn thò tay vào trong học đựng giấy tờ bên cánh tay trái của xe để lấy chìa khóa. Tiếng máy nổ thật êm và luồng gió mát từ máy lạnh của xe tỏa ra ào ạt, chứng tỏ tình trạng máy móc của xe còn khá lắm. Thịnh lái xe ra đường lộ, chàng chạy mau thắng gấp, lạng tới lạng lui để thử xe, mà chẳng tìm ra được khuyết điểm nào. Lái xe trở về chỗ cũ, Thịnh mở cốp và xuống xe với ý định xem máy. Lúc đó, người bán xe mới từ trong nhà đi ra và ồn ào quảng cáo:
"Wow, xe này hả, có logbook đàng hoàng á nghe. Chủ nhà trước là lady nên giữ xe kỹ lắm. Người ta một năm thu nắp một lần ha. Chứ mà bà này đó, 6 tháng là đi check xe rồi. Không tin hả, ông cứ mở cái cuốn logbook trong học xe ra xem đi. Tôi mới mua lại có mấy tháng thôi hả. Với mới đóng thuế đường lại cách đây 2 tháng. Xe lại có airbag nên an toàn lắm. Nhà dư xe nên tôi bán rẻ lỗ tới mấy ngàn đó. Ông mà ra mấy chủ bán xe hả thì phải trả tới 15 ngàn mới mua được đó." Thịnh muốn trả giá nên nói ra những khuyết điểm. "Đồng ý với ông là giá hạ hơn cả car dealer, nhưng mà tôi thấy bên hông xe có vết trầy, với lại cản xe đằng trước á cũng bị cong vuông chút đỉnh. Sửa hai thứ này cũng hết bạc ngàn đã." Ông chủ xe vung tay lên đuổi mấy con ruồi cứ bay lủng củng trước mặt, cười hề hề. "Chỗ trầy với cản bị cong là bị bà xã tôi không quen lái xe lớn nên đụng phải hông garage á. Còn cái cản đó anh không thích á thì cứ gỡ bỏ đi là xong. Còn chỗ trầy hả thì để tôi bớt cho anh 200 nha, để cho thợ sơn lại. Như vậy chắc giá là 10.800 trả tiền mặt. Nếu mà anh đồng ý thì đặt cọc rồi mai tôi lấy xe, còn không thì..."
Đang khi ấy, lại có thêm hai người nữa tới coi xe. Thịnh lảng ra để xem hai người này có cùng ý định với chàng hay không, vì chàng cũng còn chắc lép sợ bị mua hố. Hai người này coi xe còn nhanh hơn chàng, họ không còn nổ máy mà chỉ đi vòng chung quanh xe và quyết định.
Ông bớt cho tụi tôi mấy trăm để sửa cái cản đi anh hai. Tụi tôi là dân thợ nên không có sợ chuyện máy móc. À, nước sơn thì đẹp đó nhưng mà màu đen này nhìn cái vẻ ghê quá à. Mua về chắc cũng phải tốn thêm bạc ngàn để sơn lại màu khác.
Ông chủ xe nhìn về phía Thịnh hất hàm như ngầm hỏi ý. Sợ hai người này mua mất chiếc xe mà mình đã ưng ý. Chàng gật đầu đưa ngón tay cái trỏ vào ngực ra hiệu đồng ý. Người chủ xe liền chỉ vào chàng và nói với hai người đang trả giá.
Tiếc quá là hai anh trả dưới giá mà anh bạn đây đã trả rồi, nên tôi quyết định bán cho anh này.
Có vẻ tiếc, hai người đến sau kỳ kèo.
Vậy ông bán giá bao nhiêu? Tụi tôi chưa trả giá mà.
Muốn cho xong chuyện, ông bán xe trở lại nhắc gần.
Thì tôi bán đúng giá, không có bớt các bạc nào hết trơn á. Vậy hai anh khỏi phải trả nữa.
Nói xong, ông bỏ đi vào trong nhà. Hai tay tới sau, ngỡ ngàng nói với Thịnh.
Ông đi mua xe gì mà kỳ cục vậy cha? Họ nói 11 ngàn mà ông mua 11 ngàn làm sao?
Thịnh gãi đầu bịa chuyện. Tại tôi thấy rẻ, với lại ổng có chịu bớt đồng nào đâu. Hai tay mua hụt và biểu.
Chắc là chiếc xe này có vấn đề gì đây, nên cha này mới bán rẻ như vậy. Ông mua giá này là được rồi. Nhưng mà về nhớ chiếc xe toàn diện lại lần nữa cho chắc ăn nghe. Với lại thời buổi này ít ai ưa loại xe Ford lắm, bị nó uống xăng bạo hơn mấy loại xe Nhật nhiều.
Thịnh không rành mấy về xe, vì từ khi tới Úc tới nay chàng mới đổi xe có 2 lần, mà cả 2 chiếc xe cũ đó chẳng có chiếc nào đáng giá hơn 5 ngàn, nên chàng chẳng bao giờ phải quan tâm tới việc săn sóc cho xe. Bây giờ quyết định mua cái xe khác hơn 10 ngàn đối với chàng là một khúc quanh quan trọng, dù cũ người nhưng mới ta. Nên khi nghe lời khuyến cáo của hai người đồng hương, dù là lời nói bâng quơ nhưng cũng khiến lòng chàng ái ngại. Chờ cho hai tay này lên xe ra về, chàng gõ cửa nhà ông chủ xe để hỏi lại lần cuối cho chắc ăn.
Xe này á có trục trặc gì quan trọng không ông?
Trời ơi, ông hỏi gì kỳ cục vậy? Tôi đã nói là xe từ khi tôi mua về chỉ bị đụng nhẹ khi bà xã tôi bà lái xe vô garage thôi. Còn máy móc á thì ông lấy thử rồi mà, máy giọt, thắng ăn, vỏ mới, ông còn đòi hỏi gì nữa?
Cảm thấy yên tâm, Thịnh móc túi, lấy hết tuần lương, bù thêm 200 cho đủ 800, đưa cho ông chủ xe và nói đùa.
Vậy ha, tôi đưa trước 800, còn lại 10 ngàn á, thứ hai tôi ra ngân hàng rút, tại mai cuối tuần mà đâu có chỗ nào mở cửa đâu. Ông làm ơn viết cho tôi cái giấy đã nhận tiền đặt cọc nha, để tôi còn đem về trình với vợ nữa. Không thôi nó tưởng tôi đem hết mấy tuần lương mới lãnh đi kéo máy rồi thì lại xin giặt ở trong nhà.
Khi Thịnh rời khỏi nơi mua xe với tờ biên nhận đặt cọc, thì cũng là lúc cặp vợ chồng bán xe ôm nhau mừng húm, vì họ đã đẩy được chiếc xe đã từng làm họ kinh hoàng suốt mấy tháng nay vì những tai nạn liên tiếp. Hôm lấy xe về từ một địa điểm bán xe hơi cũ trong vùng, ông chồng dù đã có kinh nghiệm lái xe suốt 25 năm chưa hề gây ra tai nạn nào, đã suýt cán phải một đứa nhỏ từ trong nhà chạy phóng ra đường. Bà vợ 2 lần lái chiếc xe này đi shopping thì cả 2 lần đều leo lên lề đụng phải cột đèn, dù bà lái xe rất cẩn thận. Và có điều lạ là khi bà đạp thắng thì y như có ai giữ chân bà lại, khiến bà không có cách nào đạp lúc thắng để bắt chiếc xe phải dừng. Lần cuối cùng cách đây 2 tuần, khi đi chơi khuya về, ông chồng sợ mặt tái không còn hột máu khi thấy một bóng trắng phú ụp lên trước kính xe, làm ông phải thắng gấp giữa đường. Và may sao không có chiếc nào đi sau, chứ không thôi ông đã gặp tai nạn lớn. Mặc dù sau đó ông khám phá ra cái bóng trắng chỉ là cái khăn tắm bị gió cuốn ra giữa đường và cái thắng xe bị thiếu dầu, nhưng cả hai vợ chồng đều có cảm giác như nhau là chiếc xe này chắc đã từng gây ra tai nạn chết người, khiến oan hồn vẫn còn lãng vãng để gây ra tai họa. Thịnh về đến nhà, đem chuyện mua được chiếc xe rẻ ra khoe với vợ. Chàng hết lời ca tụng chiếc xe four wheel với các đặc điểm thượng hạng mà chàng cho rằng trị giá vài chục ngàn. Vợ chàng thì đang hy vọng gặp dịp chiếc xe cũ hư hỏng hoài thì chồng sẽ mua chiếc xe mới. Ai ngờ Thịnh lại đem tiền đi đặt cọc mua thêm chiếc xe cũ nữa, nên nàng dễ dàng trách móc.
Trời ơi anh ơi, người ta nói á, của rẻ là của ôi. Coi chừng á, anh lại rước phải cái xe bệnh về để nuôi thuốc. Lúc đó hả, bỏ thì thương mà dương thì tội, thì đừng có trách trời gần trời xa nghe chưa.
Thịnh không màng tới lời chia bai của vợ, chàng vẫn còn hào hứng lắm về chiếc xe mà chàng sắp làm chủ. Chàng nhẩm tính số tiền đang có trong ngân hàng, tra đứt chiếc xe này vẫn còn mấy ngàn, và chàng định bụng sẽ dùng số tiền còn lại này để làm một chuyến đi thăm mấy thằng bạn cũ cùng ở chung đảo, nơi đang định cư tại Melbourne. Chàng đem việc này ra bàn với vợ.
Em, xe four wheel á, nổi tiếng là chạy khỏe đó, nhất là chạy đường trường á em. Kỳ này á, mình lái đi Melbourne một chuyến cho đã em, vừa đỡ tốn tiền mướn xe ha. Kẹt á thì có thể ngã băng sau thành giường ngủ qua đêm, khỏi mất tiền mướn khách sạn em.
Thiệt á nghe, cái tính keo kiệt mãi không bỏ hả, đi với vợ thì nói như vậy, chứ có con nào đi theo hả, thì lại kéo nhau vào khách sạn, chứ đời nào mà chịu nằm đằng sau xe phải không?
Hôm đó chiếc xe mới mua về, Thịnh bỏ ra cả ngày để lau chùi và hút bụi. Trong lúc mở chiếc ngăn bên tay trái để tìm cuốn sách chỉ dẫn về các thứ trang bị trong xe, Thịnh thấy một bên chốt bị xúc ra, làm chàng phải lơi hoay tìm cách gắn nó lại. Tay Thịnh lùa vào phía bên trong và vô tình đụng phải một vật lạ nằm đằng sau ngăn kéo. Thịnh lôi ra thì thấy đây là một bức tượng nhỏ mà vàng sáng loáng, dài chưa tới một gang tay. Đưa bức tượng ra chỗ sáng, Thịnh mới có thể nhìn thấy hết nét chạm trổ cực kỳ khéo léo và công phu của người tạo ra nó. Nó trông giống như một tượng thần vệ nữ đang uốn éo vũ khúc nghi thường, nhưng lại có vẻ huyền bí á đông, với hai bàn tay xòe cong ra những móng vuốt y như những nữ vũ công ở xứ Thái hay Lào, và dưới chân tượng có khắc một hàng chữ To My Love Jessica Leigh. Thịnh nghĩ bức tượng này chắc là của người chủ xe đã cất giấu, hoặc vì vô tình rớt ra phía sau học mà không biết. Tìm cuốn logbook, Thịnh thấy ngay tên người chủ xe đầu tiên là Jessica Leigh, số điện thoại và địa chỉ cư ngụ lại ở tận Melbourne. Cầm bức tượng trên tay đi vào nhà, Thịnh quay số điện thoại để mong tìm gặp người chủ cũ, hoàn giao lại bức tượng mà chàng đã tìm được trong xe. Nhưng người nhấc máy nói họ mới xin được dãy số này cách đây mấy tháng và không biết Jessica Leigh là ai. Gác máy, Thịnh bối rối, không biết phải xử trí ra sao với cái tượng, vì nếu không tìm được hổ chủ, chàng cũng khó có thể để nó yên trong nhà, vì vợ chàng không ưa những loại hình tượng lạ lùng và kỳ bí. Nghĩ vậy, nhưng Thịnh vẫn đưa bức tượng này cho Trinh, nói dối là vừa mua được từ một địa điểm garage sale gần nhà. Vừa nhìn thấy bức tượng, vợ chàng đã xua tay như đuổi tà.
Thôi thôi thôi, em có thích đâu, anh để nó đâu thì để, nhưng mà tuyệt đối đừng để cho em thấy nó trong nhà nghe.
Nhưng mà em nhìn nè, hình như nó là pho tượng bằng vàng đó em.
Vàng? Sao? Có là vàng dẻo á. Ba cái thứ đồ garage sale mua chỉ có 2-3 đồng bạc mà đòi mua được vàng.
Không muốn cho vợ nổi trận lôi đình thêm vì tội đã mua về chiếc xe cũ mà nàng nói là trông giống như cổ quan tài màu đen, Thịnh lẳng lặng đem bỏ cái tượng vàng trở lại chỗ cũ trong xe và định bụng sẽ đem nó trả lại tận tay người chủ khi chàng có dịp đến Melbourne thăm lại bạn bè. Chỉ một tuần sau, khi lái xe đi Wollongong câu cá với mấy người quen, trên đường trở về lúc đã quá nửa đêm, Thịnh đã bắt gặp cái cảm giác bất ổn và lo sợ khi lái chiếc xe four wheel mới mua này. Mắt chàng lúc đó như bị ai đè ụp xuống và chàng thiếp đi mất mấy giây ngay trên tay lái, khiến chiếc xe đâm sầm ngay vào vách đá. Trước lúc mê man, Thịnh mơ hồ thấy một bàn tay phụ nữ lạnh như nước đá đặt lên trán, và chàng rùng mình sợ hãi khi thấy những móng tay cong vút y như trong bức tượng mà chàng đã tìm được trong xe. Nó như đang muốn móc lấy đôi mắt chàng.
Thịnh bị bầm trúc đỉnh nơi đầu vì gục mặt xuống vô lăng, và thằng bạn nằm ngủ ở băng sau, lại chẳng bị hề hấn gì. Nhưng chiếc xe thì phải kéo đi sửa, mất mấy tuần lễ. Hùng đến lấy xe về, tay thợ làm đồng chỉ cho Thịnh thấy vết hàn dưới lườn xe và nói:
"Xe của ông á, hồi trước sửa ở đâu mà khéo thiệt đó nghe. Tới tụi tôi mà phải tìm hoài mới thấy vết ráp á."
Thịnh giật mình hốt hoảng:
"Anh nói gì vậy anh? Xe tôi mới mua, chỉ có đụng mốp phía sau thôi à, tại sao lại có vết hàn ở giữa xe?"
Người thợ biết Thịnh mua phải chiếc xe đã bị đụng nặng nên cười nhạo giải thích:
"Xe này á bị cưa đôi rồi anh hai à, chỉ có dân làm đồng với tụi tôi mới tìm ra, chứ lúc mua ông đâu có cách gì nhìn với lườn xe được đâu. Thôi lỡ mua rồi phải chịu chứ biết làm sao giờ."
Thịnh hết hồn nhớ lại tai nạn với hình dáng lạ lùng và ma quái của bàn tay chiếc tượng vàng, và chàng cũng nhớ tới thái độ bỏ của chạy lấy người của ông bán xe khi chịu lỗ cả mấy ngàn bạc để đẩy chiếc xe bị đụng này ra khỏi nhà. Biết tính vợ sợ ma và không ưa những điều suối quẩy nên Thịnh quyết định giấu nhiệm chuyện này. Mới trinh mà biết được thì nàng sẽ tha hồ lên mặt trách móc chàng, không biết tới lúc nào mới ngưng.
Vì thời gian có hạn, Thanh Phương xin phép được tạm ngưng chương trình Chuyện hay Trung Tùng nơi đây. Kính mời quý vị cùng nghe tiếp chuyện Ma Nữ Đa Tình của Nguyễn Vi Tuyến trong chương trình kỳ tới. Xin kính chào tạm biệt.